Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy. Ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Bạn từ đô thành con tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng,
ta kết duyên trở nên bạn hiền.
Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy,
hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy.
Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai.
Bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai trí sáng tiêu tan những cơn mê lầm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa nhị vị khách quý cùng các bạn trẻ thân mến, từ lâu người ta thường cho rằng ăn chay chỉ dành cho những người tu hành, hay chế độ ăn chay ăn kiêng cho những người bệnh hoạn. Song ăn chay đang trở thành một trào lưu trên thế giới, nhất là trong giới trí thức và các chuyên gia. Ở các nước phương Tây, theo một thống kê chưa đầy đủ, có khoảng 5% dân số Anh và Mỹ cho biết họ ăn chay thường hay ăn chay thường xuyên. Ở nước ta, tuy chưa có số liệu chính thức, nhưng sự có mặt của nhà hàng và các quán ăn chay cùng lượng thực khách đông đảo cho thấy số người ăn chay đang ngày càng tăng dần, với mục đích giúp cho các bạn trẻ là những chủ nhân của đất nước trong tương lai nói riêng và tất cả mọi người nói chung nhận thức được tầm quan trọng của việc ăn chay. Chẳng những có lợi cho sức khỏe tâm linh mà còn là một biện pháp hữu hiệu để chống lại sự biến đổi của khí hậu, nhất là cải thiện sự nóng dần lên của trái đất, một thứ vũ khí hủy diệt con người, giết hại nhiều người hơn cả hoạt động khủng bố. Đó chính là nội dung chính của buổi tọa đàm hôm nay. Về phía khách mời tham dự buổi tọa đàm ăn chay, dưỡng chất và khí hậu, sáng nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách quý: bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hưng, nguyên giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh; tiến sĩ Nguyễn Thọ Nhân, nguyên cứu viên của Viện Năng lượng Nguyên tử Quốc gia, xin trân trọng giới thiệu. Về tham dự buổi tọa đàm ăn chay dưỡng chất và khí hậu hôm nay bao gồm có hơn 6.200 các bạn trẻ đang tham dự khóa tu chính mùa hè 2009 tại chùa Hồng Pháp, và xin trân trọng giới thiệu. Phần tọa đàm hôm nay chúng ta sẽ chia thành hai phần. Phần thứ nhất đó là bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hưng sẽ trình bày chủ đề ăn chay và dưỡng chất. Tiếp theo chương trình đó là phần trình bày của tiến sĩ Nguyễn Thọ Nhân với chủ đề ăn chay để chống lại sự biến đổi khí hậu. Và phần đầu tiên là phần dành cho bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hưng.
Cùng các bạn trẻ, trước hết thì tôi hết sức cảm ơn thầy chủ trì cũng như là ban tổ chức đã mời tôi đến chia sẻ cái buổi ngày hôm nay. Và tôi cũng hết sức khâm phục là ban tổ chức đã tổ chức được một cái khóa học rất là hữu ích cho các bạn trẻ. Và chủ đề của tôi là ăn khôn sống khỏe.
Các bạn cho một tràng pháo tay. Dạ, kính thưa bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hưng, rất nhiều nghiên cứu khoa học trong 20 năm qua đều cho thấy ăn chay có lợi cho sức khỏe vì giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan đến hiện đại hóa như là tim mạch, tai biến mạch máu não, đái tháo đường và ung thư. Chế độ ăn chay do sử dụng nhiều rau quả thường chứa ít chất béo và cholesterol hơn là chế độ ăn chay. Chất béo và cholesterol là hai yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch, đái tháo đường và ung thư. Do đó có nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy ăn chay ít mắc bệnh tim mạch là đái tháo đường và ung thư hơn là những người ăn mặn. Như vậy thưa bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hưng là một chuyên gia về dinh dưỡng, đứng dưới lập trường khoa học, bác sĩ có thể chia sẻ cho các bạn trẻ được biết đôi nét về mối quan hệ mật thiết giữa dinh dưỡng và ăn chay và sức khỏe được hay không?
Dạ, xin cảm ơn thầy. Đó là chủ đề chúng ta sẽ trao đổi hôm nay. Như chúng ta biết là các cái bệnh mà gây chết người hàng đầu hiện tại trên thế giới đó là các bệnh lý về tim mạch. Hồi tôi học y khoa cách đây 30-40 năm á, thì phải sau 40-50 tuổi người ta mới bị chết về bệnh tim. Nhưng bây giờ ngay cả những bạn rất là trẻ, thanh niên, các doanh nghiệp đang làm ăn có thể là ra đi một cách đột ngột, phải không ạ? Và trước đây cái bệnh lý ung thư là bệnh lý vô cùng hiếm gặp, thì bây giờ có lẽ tất cả chúng ta ai cũng biết, gia đình nào cũng có, tiểu đường cũng ngày càng gia tăng. Và tất cả những cái đó thì nó liên quan đến cái lối sống của chúng ta. Như vậy thì Hội Dinh dưỡng có một cái khẩu hiệu ăn khôn sống khỏe. Và tôi nghĩ ăn chay chính là phù hợp nhất với cái cách ăn uống mà đối với con người. Và sức khỏe theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới đó là một cái sự thoải mái hoàn toàn, không những về thể xác mà còn về mặt tâm trí, tức là cách chúng ta suy nghĩ như thế nào, phải không ạ? Rồi về mặt xã hội, tức là mối quan hệ của chúng ta với mọi người, với vạn vật xung quanh, với cộng đồng. Và về mặt tâm linh, chứ không phải chỉ không có bệnh tật hay tàn tật. Và các bạn có may mắn, mặc dù là còn rất trẻ tuổi nhưng đã tiếp cận với khái niệm tâm linh, trong khi ở xã hội bây giờ người ta còn chưa hiểu tâm linh là gì. Tâm linh thực chất ta là ai, bản chất của ta là gì, và ta có mặt ở đây để làm gì, rồi ta đi về đâu. Về mặt thể chất đó, thì trong khoa học người ta thấy có 3 cái yếu tố quyết định đến cái sức khỏe thể chất. Đó là ăn uống, nghỉ ngơi, vận động. Và gần đây người ta quan tâm đến cái chuyện khử độc. Bởi vì môi trường sống của chúng ta bây giờ quá độc hại. Không khí nhiễm độc, nước nhiễm độc, đất đai nhiễm độc, thực phẩm nhiễm độc. Và chúng ta sẽ chia sẻ cái vấn đề ăn uống. Và đây là một cái câu của Einstein: không gì đem lại lợi ích cho sức khỏe con người cũng như là sự sinh tồn trên trái đất này bằng việc chuyển sang một chế độ ăn chay. Mà chúng ta biết Einstein là nhà khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ này. Tức là ở góc độ khoa học, ông đã nhận thấy ăn chay hỗ trợ tốt cho sức khỏe, cho môi trường. Và như chúng ta thấy, sức khỏe của chúng ta không thể tách rời được đối với vấn đề đạo đức, đối với vấn đề tâm linh, như định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới. Và đây cũng là câu của Einstein: khoa học không có tâm linh thì mù quáng. Chúng ta thấy khoa học tạo nên rất nhiều của cải vật chất, chinh phục thiên nhiên, nhưng mà ngược lại đem đến sự cạn kiệt mọi tài nguyên, dẫn đến ô nhiễm môi trường, sự sa đọa về đạo đức, gia tăng tội phạm, đổ vỡ gia đình. Như vậy là rất là mù quáng. Chúng ta tìm kiếm những giá trị vật chất nhưng lại dẫn đến những sự nguy hiểm, đến sự tồn vong. Nhưng mà ngược lại, tâm linh không có khoa học thì què quặt. Do vậy mà chúng tôi thấy quý thầy ở đây rất là sáng suốt khi chúng ta kết hợp cả góc độ tâm linh và khoa học. Như vậy thì ăn chay nó hỗ trợ cho chúng ta nhiều phương diện, và có rất nhiều các cái phương pháp ăn chay khác nhau, chúng ta không cần đi sâu vào. Có những phương pháp ăn chay là chỉ hoàn toàn ăn thực vật, thậm chí không uống sữa, ăn mật ong. Có những phương pháp ăn chay có thể dùng sữa, hoặc dùng trứng, hoặc thậm chí người ta còn dùng cả cá nữa, không ạ? Nhưng mà ăn chay thực sự nghĩa là chế độ ăn dựa trên thực vật. Về phương diện bảo vệ môi trường thì lát nữa thầy Thọ Nhân sẽ trình bày với chúng ta rất là chi tiết. Có lẽ là tôi chỉ lướt qua. Về vấn đề môi trường, chúng ta biết là nếu chúng ta ăn chay thì cái thời gian mà xăng có thể đủ dùng cho chúng ta là 260 năm. Còn nếu chúng ta dùng thịt làm thực phẩm thì cái thời gian bảo tồn xăng chỉ còn 13 năm. Và nếu chúng ta cứ đánh bắt cá như hiện tại, trong vòng 30 năm nữa tất cả các nguồn cá là cạn kiệt. Không những các nguồn cá cạn kiệt, ngay bây giờ Mỹ với cái điều kiện bảo vệ sông ngòi tốt hơn chúng ta, người ta thấy không một con cá nào mà không bị nhiễm độc. Người ta tìm một con cá để mà nghiên cứu không có hóa chất cũng không thể kiếm được trong thời điểm hiện tại. Và các nhà khoa học cũng đã đúc kết lại cái ngành công nghiệp sản xuất thịt trên thế giới đã thúc đẩy nhiều sự thải ra những cái chất ga mà gây nên cái nóng, cái bầu khí hậu của chúng ta lớn hơn tất cả các phương tiện giao thông cộng lại, những cái phương tiện đường bộ, đường thủy, đường hàng không. Lâu nay chúng ta chỉ nghĩ các phương tiện giao thông là nguyên nhân nghiêm trọng gây cái hiệu ứng nhà kính, thì bây giờ người ta thấy rằng chính là cái công nghệ chăn nuôi lại gây nhiều hơn, tạo nên nhiều khí thải hơn tất cả các phương tiện vận chuyển trên thế giới này cộng lại. Và Ủy ban Bảo vệ Môi trường cũng đã có cái báo cáo về cái mảng khuất kéo dài của kỹ nghệ chăn nuôi, bởi vì kỹ nghệ này rất nhiều tỷ đô và rất hùng mạnh, cho nên một thời gian dài người ta chưa thể công bố. Nhưng đến năm 2007, trước cái tình hình biến đổi khí hậu nghiêm trọng, người ta buộc phải công bố là nếu như mỗi người Mỹ chịu thay thế ăn rau quả thay vì thịt gà một bữa trong tuần thôi, thì cái lượng mà chất thải gây hiệu ứng nhà kính tương đương với 500.000 xe hơi được nhấc ra khỏi đường phố. Và cái vấn đề công nghiệp thịt đó là chịu trách nhiệm đứng thứ nhì hoặc thứ ba về các nhân tố đóng góp cho các vấn đề môi trường cực kỳ nghiêm trọng từ địa phương đến toàn cầu. Phân động vật thải ra là nguyên nhân dẫn đến những cơn mưa acid làm trụi rừng, hủy diệt các rừng, và đương nhiên nó gây tác động đến bầu khí quyển, đến sức khỏe của chúng ta. Bây giờ thành phố Hồ Chí Minh chúng ta ra đường thấy ai cũng phải bịt mặt hết. Cách đây 10 năm chuyện này không có, không ạ? Là các em có thể thấy là cái môi trường của chúng ta và cái phân động vật là một cái nguyên nhân nghiêm trọng thải ra. Ở Mỹ người ta tính là cái chất thải của động vật gấp 130 lần chất thải của con người ra môi trường. Đó là nguyên nhân gây ô nhiễm tất cả các nguồn nước, các bầu không khí. Và khi ăn thức ăn động vật, chúng ta phải sử dụng rất nhiều đất đai để trồng trọt các loại lương thực cho các loại thú, các loại động vật cung cấp thịt cho người. Cùng một mẫu đất thì cái lượng chất đạm mà do thực vật cung cấp gấp 10 lần thịt. Do vậy để cung cấp thịt chúng ta phải tốn một lượng đất đai gấp 10 lần so với việc nếu dùng đất đai đó trồng các loại thực vật cung cấp chất đạm như các loại đậu đỗ, đậu nành, vân vân. Người ta tính là ăn, nếu như mà ăn chay chỉ cần phân nửa số đất đai. Nếu như ăn chay hoàn toàn không có sữa thì chỉ cần 1/4 diện tích là đủ. Như vậy chúng ta thấy đất đai ngày càng cạn kiệt, người ta phải phá hủy rừng để chăn nuôi. Cần 10 kg thực vật giàu protein mới sản xuất được 1 kg thịt. Như vậy là chúng ta sử dụng rất không hiệu quả về mặt kinh tế. Như vậy là chỉ có 10% chất đạm của thực vật được chuyển sang động vật, còn lại 90% bị lãng phí, tạo nên những chất độc hại cho môi trường. Và cái lượng thực vật mà giàu protein để nuôi bò có thể được nuôi sống 2 tỷ người, tức là bằng dân số cả Ấn Độ và Trung Quốc, trong khi thế giới thì nạn đói vẫn đang hoành hành. Nhà chúng ta nhìn thấy những cái cảnh như vậy không ạ? Cho nên là cái việc mà chúng ta chuyển sang ăn nguồn thực vật cũng là bày tỏ cái tình yêu thương đối với nhân loại, đối với những người còn đang thiếu thức ăn ở trên thế giới. 90% động vật ăn được nuôi bằng chất đạm đến từ những nước nghèo, những nơi mà trẻ con chết vì đói, nhưng mà vẫn phải cung cấp lương thực cho động vật. 60 triệu người chết vì đói và thiếu nước mỗi năm, thế giới mà chúng ta đang sống. Và mỗi một ngày có 40.000 trẻ em chết vì đói và thiếu nước, trên 800 triệu người vẫn đi ngủ với bụng đói. Cái số liệu mới đây nhất nó lên đến 1 tỷ người. Với cái nạn thay đổi khí hậu, năng suất giảm xuống, giá lương thực tăng, số người đói trên thế giới lại gia tăng. Và công bố của Liên Hiệp Quốc, cái lượng thóc lúa mà cần để kết thúc nạn đói mà dẫn đến chết người là 40 triệu tấn, trong khi cái lượng lương thực chúng ta nuôi cho động vật là 540 triệu tấn. Chỉ một số lẻ nhỏ của cái lượng nuôi động vật có thể cứu được những người đang bị đói, có thể dẫn đến chết. Rừng nhiệt đới thì vẫn bị chặt phá để thả động vật làm nguyên liệu cho hamburger. Và mỗi một năm rừng giảm 11 triệu. Người ta thấy diện tích rừng cần tốt cho sự sống là 33% diện tích bề mặt. Hiện tại chỉ còn dưới 19%. Mà nếu dưới 13% thì sự sống không thể tồn tại. Đó là cái câu của Einstein. Không gì tốt cho sức khỏe con người, cũng như cho sự tồn vong của trái đất bằng việc chuyển sang chế độ ăn chay. Người ta phải phá rừng để chăn nuôi. 1.000 giống loài rừng nhiệt đới bị tuyệt chủng mỗi năm vì con người phá hủy nó làm chỗ chăn thả gia súc. Này, ở đây người ta, một cái vị giáo sư ở trường đại học Cornell tính một miếng hamburger. Bây giờ chúng ta cũng thấy là có nhiều hãng nước ngoài đang bán thức ăn nhanh hamburger 125 gram thôi. Nhưng mà nó sử dụng một cái nguồn tài nguyên cực kỳ lớn của trái đất, đó là 378 lít nước mới tạo ra một miếng hamburger. Và phải phá hủy 167,7 mét vuông rừng, mất tới 567,5 gram đất bề mặt, 544,8 gram ngũ cốc, tức là các loại hạt đó, đậu đỗ, gạo, và một tấc dầu hỏa. Và đồng thời nó lại tạo nên chất thải tương đương một xe chạy 6 dặm. Như vậy nó tiêu tốn rất nhiều nguồn tài nguyên quý giá của trái đất này. Đó là nước, đó là đất đai, phải không ạ? Đó là lương thực, thực phẩm. Và đồng thời nó lại tạo nên cái hiểm họa cho sự hủy diệt. Ô nhiễm môi trường, sa mạc hóa lan rộng mỗi năm bằng cả nước Anh và Scotland. Do chăn thả gia súc là chính, và sa mạc ngày càng tăng. Mỗi một năm là 1,5 triệu hecta. Và nước dùng cho chăn nuôi tốn rất nhiều so với việc trồng trọt. Đây là cái nghiên cứu của Đại học California. Một ký thịt tốn gấp 210 lần nước so với nếu chúng ta dùng các thức ăn từ thực vật. Tại vì phải trồng trọt, rồi phải cho gia súc uống, phải tắm rửa cho gia súc, vệ sinh chuồng trại, tốn rất nhiều nước. Trong khi hiện tại ở Úc, ở châu Phi đang bị thiếu nước trầm trọng. Ở châu Phi nhiều khi người ta phải hứng nước tiểu của bò để sử dụng cho người tắm rửa, trong khi phải cung cấp nước sạch cho bò uống. Và kỹ nghệ chăn nuôi thì sử dụng tới 70% lượng nước sạch. Và đây, một cái trại gà thôi là lượng nước mỗi ngày xài tới 100 triệu gallon. Một gallon là gần 4 lít nước các bạn, tức là đủ nước cho 25.000 người. Và gia súc tạo nên hiệu ứng nhà kính do những cái hơi nó thoát ra trong đường ruột, trong đường tiêu hóa của nó. Đó. Gây nên biến đổi khí hậu. Lát nữa chúng ta sẽ thấy là giáo sư Thọ sẽ trình bày rõ hơn. Về mặt sức khỏe thì Hiệp hội Tiết chế Hoa Kỳ cũng như là Hiệp hội Y tế Anh Quốc đã công bố ăn chay đáp ứng tất cả nhu cầu về dinh dưỡng cho trẻ nhỏ và người lớn, không có loại trừ. Và người ăn chay không còn bị thiếu máu hơn là ăn thịt. Đây là hai tổ chức rất nghiêm túc về mặt khoa học đã công bố. Không những là đủ các chất dinh dưỡng, ăn chay còn giảm một loạt các bệnh tật như là béo phì, bệnh mạch vành, huyết áp cao, các rối loạn ruột, ung thư, sỏi mật đều thấp. Đó là tuyên bố của Hiệp hội Y khoa Anh Quốc. Và Hiệp hội Tiết chế Hoa Kỳ giải thích ăn chay bảo vệ chúng ta khỏi bệnh tật vì lượng chất béo bão hòa thấp, cholesterol và chất đạm động vật thấp hay là không có. Và trong thực vật có rất nhiều vitamin chống oxy hóa như là A, C, E, E và những dưỡng chất từ thực vật mà động vật không có, ví dụ như những chất xơ, các chất màu thảo mộc. Nó có tác dụng bảo vệ chúng ta. 95% các ngộ độc thực phẩm vẫn là do ăn thịt và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật. Mặc dù thực vật bây giờ cũng bị nhiễm hóa chất, nhưng mà chúng ta biết là phải 10 ký thực vật mới tạo được 1 ký động vật, cho nên độc chất tích lũy trong động vật nhiều hơn. Chưa kể người ta sử dụng rất nhiều hóa chất trong thức ăn gia súc để cho nó tăng trọng nhanh, rồi sử dụng các loại kháng sinh cho nó đỡ bệnh tật, bởi vì người ta nuôi rất là dày đặc nhá. Trên dùng rất nhiều các hóc môn, các chất kích thích, rồi phải dùng rất nhiều những cái hóa chất để tẩy rửa, để vệ sinh. Cho nên là các thức ăn động vật nó bị nhiễm độc rất nặng so với thức ăn thực vật. Bệnh tim như chúng ta biết, mỗi một năm hiện tại trên thế giới chết 17,6 triệu người vì tim mạch. Và mỗi một năm thế giới này phải chi 1.000 tỷ đô la nha, cho cái bệnh tật này. Nhưng mà năm sau nhiều hơn năm trước. Nhá, dự kiến đến năm 2015 số người chết vì bệnh tim là 20 triệu người, trong khi người ăn chay có tỷ lệ chết vì bệnh tim giảm 3/4 nhá, tức là 75% so với người ăn thịt. Một cái giải pháp đơn giản, không tốn kém, giải phóng rất nhiều các nguồn lực thiên nhiên cho môi trường, cho rừng, cho sự sống, nhưng mà lại cải thiện rất là mạnh mẽ cái tỷ lệ bệnh tật. Ung thư kẻ giết người thứ hai thì những người ăn chay cũng giảm được nguy cơ ung thư là 25-50%, tức là phân nửa. Huyết áp ở những người tăng huyết áp và những người ăn chay cũng giảm gần phân nửa, 1/3-1/2. Những người phụ nữ mà ăn thịt hàng ngày thì ung thư vú tăng lên 3,8 lần, tức là gần 4 lần so với những người mà ăn ít hơn một lần thịt, tức là ăn hàng ngày đó, thì nguy cơ ung thư vú tăng gần gấp 4 lần so với những người ăn ít hơn một lần trong một tuần. Sở dĩ mà ăn chay bảo vệ chúng ta, bởi chúng ta phải biết rằng cơ thể chúng ta nó phù hợp cái loại nào, phải không ạ? Về mặt khoa học, đây sự khác biệt giữa cái loài ăn thịt và loài ăn thực vật. Những cái loài ăn thịt thì các bạn nhìn thấy ở trên này, phải không ạ? Cá sấu thì răng cửa nó rất là nhỏ, răng nanh thì dài, nhọn. Đây các bạn thấy con cọp cũng vậy, răng cửa sao ạ? Răng cửa rất nhỏ, phải không ạ? Răng nanh thì dài, nhọn để nó xé, nó rít. Trong khi cái loài ăn thực vật thì răng cửa các bạn thấy sao? Răng cửa rất là lớn và nó có răng hàm để nó nghiền thực vật. Vậy mình là thuộc cái loài nào? Đây răng của chúng ta hả? Giống loài ăn thực vật, phải không ạ? Đây nhìn đây các bạn thấy rõ hơn. Để chúng ta biết là ta phù hợp với cái loại thức ăn nào là phù hợp với mình, phải không ạ? Cơ thể chúng ta được cấu tạo phù hợp với cái loại thức ăn nào. Những cái loại ăn thịt, cái hàm của nó cử động lên xuống, nó chỉ có xé thịt để nó nuốt thôi. Còn những cái loài mà ăn thực vật là hàm cử động giống như để nghiền, phải không ạ? Chúng ta có răng hàm để nghiền không ạ? Có, phải không ạ? Đó, chúng ta không phải nhai lên nhai xuống vậy, phải không ạ? Mà chúng ta nghiền thức ăn. Đó là những cái loài ăn thực vật. Nước bọt của những cái loài mà ăn thịt thì nó axit và nó không có cái men để chuyển hóa chất bột. Trong khi nước miếng của chúng ta là có chất kiềm để tiêu hóa chất bột. Dạ dày của những cái loài ăn thịt thì nó tròn, nó đơn giản và cái lượng axit của nó rất mặn, gấp 10 lần ở người. Trên là nó nuốt chửng thịt, nó không cần nghiền đâu. Và dạ dày nó có nhiệm vụ tiết axit để tiêu hóa. Trong khi dạ dày của những loài ăn thực vật là cấu trúc phức tạp, phù hợp với tiêu hóa thức ăn thực vật. Và cái dịch dạ dày của chúng ta thấp hơn nhiều so với dịch dạ dày của những cái loài ăn thịt. Cho nên chúng ta ăn thịt nhiều chúng ta cảm thấy sao ạ? Nặng hay nhẹ? Nặng, phải không ạ? Tại vì cái dạ dày chúng ta nó phù hợp với ăn thực vật. Ruột của những cái loài ăn thịt, ruột già nó rất là ngắn, như các bạn thấy ở bên trên, ruột già ngắn và nó trơn mịn để nó thải các chất độc, bởi vì thịt tạo nên rất nhiều chất độc cần phải thải ra nhanh, nếu không nó hấp thu trở lại đầu độc chúng ta. Ruột non chỉ gấp 3 lần chiều dài thân. Ví dụ như một con mèo mà 3 tấc thì ruột non nó cỡ bao nhiêu các bạn? 9 tấc ha. Rồi. Đó, nhưng mà người thì khác, người ruột già các em thấy cái vòng quanh lớn đó nha, ruột già dài nhiều chỗ thắt, thức ăn vẫn tiếp tục tiêu hóa bởi vì chất xơ hấp thụ ở đây. Chất xơ giúp giảm bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường, béo phì. Và ruột non thì dài gấp 12 lần chiều dài thân. Ví dụ em cao thứ 6 thì ruột non mình cỡ bao nhiêu? 20 thước lận, ha? Để nó tiêu hóa thực vật. Nhưng mà nếu chúng ta ăn thịt, thịt nó ở rất lâu trong đường ruột, nó hấp thu những chất độc trở lại nhé, nó lại gây hại cho chúng ta. Gan của những cái loài ăn thịt chức năng rất là mạnh, nó thải axit uric, bởi vì ăn thịt tạo ra nhiều axit uric gấp 10-15 lần ở con người. Và tích lũy nhiều axit uric thì nó tạo nên một cái bệnh khớp gọi là bệnh thống phong hay là bệnh gút, hiện tại cũng gia tăng rất là mạnh, nhất là những người ăn nhậu nhiều là bệnh gút bây giờ rất nhiều, và nó dẫn đến suy tim suy thận. Những loại ăn thực vật, chúng ta năng lực của gan chỉ có khả năng thải axit uric của chính cơ thể, các tế bào trong cơ thể chúng ta nó cũng sinh tử ở bên trong chúng ta và nó tạo nên axit uric. Như vậy ta chỉ có khả năng xử lý những cái chất mà của chính mình thôi. Còn nếu mình ăn thịt là quá nặng đối với gan của ta. Tay của những cái loài ăn thịt nó có vuốt để xé giết phải không ạ? Massage nữa, rất là mạnh. Tay con mèo mạnh không ạ? Nó nhỏ nhưng mà tay nó rất là mạnh phải không ạ? Đó là những cái loài thú ăn thịt nha, để nó chụp nó bắt. Nhưng mà tay của người thì sao ạ? Nó phù hợp để hái lượm. Da của những cái loài ăn thịt nó không tiết mồ hôi qua da như chúng ta, mà nó thải nước thừa qua bàng quang và kiểm soát nhiệt độ cơ thể qua nó thở nhanh. Mùa hè các em thấy con chó nó làm gì ạ? Lè lưỡi ra, phải không ạ? Thải nước qua lưỡi nó chứ nó không thải nước qua da, vì nó là những loài thú nó đi săn ban đêm. Nếu mà nó những con khác ngửi thấy mùi nó nhá, nó phù hợp với để đi săn. Trong khi con người thì thải mồ hôi qua da như chúng ta biết phải không ạ? Trời nóng bay mồ hôi, kiểm soát nhiệt độ cũng như nước thừa qua da. Tóm lại là cấu trúc bên trong bên ngoài con người cho thấy rằng con người phù hợp, cơ thể của chúng ta phù hợp với thức ăn là trái, hạt, rau, quả là nó phù hợp nhất với cơ thể. Đó là lý do vì sao chúng ta ăn chay chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, khỏe mạnh hơn. Đây là Bernard Shaw, là một nhà văn được giải Nobel của thế kỷ vừa qua. Ông cũng là một người ăn chay trường. Lại có nhiều người hỏi chứ ăn chay có nhiều cái lợi có gì hại không? Thì ông trả lời là tuổi thọ trung bình của người ăn thịt là 63 thế kỷ vừa rồi. Tôi đã bên rìa 85 và vẫn hăng say làm việc. Tôi bị ám ảnh bởi nỗi kinh sợ phải sống mãi. Đây là điều bất lợi duy nhất của ăn chay. Ông này ông rất là hóm hình, không ạ? Ăn chay giúp chúng ta bảo vệ đạo đức nữa. Hồi nãy chúng ta thấy là chúng ta bày tỏ tình thương đối với những người còn thiếu thực phẩm trên thế giới. Và tình thương của chúng ta còn đối với những con vật rất là dễ thương, các em thấy ở bên trên. Chúng vô tội phải không ạ? Hiền lành, không có khả năng chống lại ta, không có khả năng làm hại ta. Và chúng cũng có cảm xúc, có tình yêu thương, có không bà? Có tình cảm không? Có, phải không ạ? Nên nếu nhà các em chăn nuôi, chúng có phải là thức ăn của mình không? Và Leonardo da Vinci là họa sĩ nổi tiếng, phải không ạ? Vừa là nhà khoa học nữa. Ông nói là từ bé tôi đã từ bỏ thói quen ăn thịt từ nhỏ nha. Và sẽ đến một thời điểm những người như tôi sẽ nhìn những người giết động vật giống như là kẻ sát nhân. Nhá, lâu nay chúng ta mới nghĩ đến sát nhân là tội lỗi, phải không ạ? Nhưng mà những sinh vật vô tội, hiền lành, không làm hại gì chúng ta và bất lực. Mà em nhìn đấy. Và ở các trang trại người ta tách bê con khỏi mẹ ngay sau sanh. Và bê đực là thường bị giết, tại chỉ có bê cái người ta nuôi lấy sữa thôi. Và nhiều khi người ta giết trước mặt mẹ của chúng, hoặc không để ý gì đến tình cảm, cảm xúc. Con bò mẹ nó có yêu thương con bê không ạ? Có hả? Nếu mà các em thấy và nó suốt ngày nó liếm con bê con. Và mẹ và con thì khóc than nhiều ngày sau khi bị chia cắt. Đa số này bê, cừu, heo bị cắt cổ mà nó vẫn biết. Nó hoàn toàn tỉnh táo, nó biết đó. Và điều này gây nên nỗi sợ khủng khiếp và những nỗi đau kinh hoàng. Và nó tỏa ra bầu không khí, tạo nên bất an. Và khi chúng ta sợ hãi, chúng ta cũng tạo nên những độc chất bên trong mình, đúng không ạ? Như vậy những con thú khi nó sợ hãi, nó có tạo độc chất bên trong đó không? Đầy độc chất, phải không ạ? Cho nên tại sao thức ăn động vật chứa rất nhiều các độc chất nhá. Ngoài những loại hóa chất thì tự nó tạo ra trong quá trình giết mổ. Những con thú rất là dễ thương, phải không ạ? Nó là bạn hay nó là thức ăn? Và cuối cùng ăn chay và tâm linh. Tâm linh nghĩa là ta là ai, bản chất của ta là gì, ta có mặt ở đây để làm cái gì, và rồi ta đi về đâu. Và đây cũng là câu của Bernard Shaw: trong khi chính chúng ta là những nghĩa trang di động của những xác động vật, thì làm sao chúng ta có thể mong đợi một tình trạng lý tưởng trên trái đất này? Mình mong muốn được bình an không? Có, phải không ạ? Mình muốn bình an, mình phải cho bình an. Mình muốn được hạnh phúc không? Thì mình cũng phải cho điều đó, phải không ạ? Mình muốn được yêu thương. Nếu mà chúng ta trao cái gì, chúng ta nhận lại cái đó. Mình gọi là quy luật nhân quả. Nhưng mà trong khoa học đó là định luật của Newton thôi. Các em học biết rồi. Định luật vạn vật hấp dẫn, phải không? Mình tác động một lực sẽ có một lực ngược trở lại, y chang như vậy, phải không? Như vậy là chúng ta trao sự khủng khiếp, sự hoảng sợ, sự tàn nhẫn, thì chúng ta cũng lãnh lại, trở lại. Tại sao thế giới bây giờ trở nên như vậy, phải không? Đấy là câu của Bạc Na Sô. Nếu chúng ta là những nghĩa trang di động của xác động vật, làm sao ta có thể mong đợi một tình trạng lý tưởng trên trái đất này như mình mong muốn? Và đây là Leon Tolstoy, là nhà đại văn hào của Nga. Sự sắc xanh đã làm cho những người vốn có một tâm hồn cao thượng có lòng vị tha đối với mọi người như đối với bản thân mình đã trở thành những kẻ hung bạo. Bản chất của ta là cao thượng, phải không ạ? Bản chất của ta là tuyệt vời, đầy Phật tính ở bên trong, nhưng mình lại cư xử ngược lại. Đó là ý nghĩa của tâm linh. Và đây là những người nổi tiếng ăn chay trên thế giới. Rất nhiều những nhà khoa học như là Einstein, như là Newton, danh nhân lừng danh là Henry Ford ăn chay, phải không ạ? Rồi các vận động viên, những nhà soạn nhạc, những người mà am hiểu nha, về những quy luật của vũ trụ này, người ta ăn chay vì mục đích bảo vệ sức khỏe của mình, để bày tỏ cái tình thương, đó là phẩm chất thật của chúng ta, để bảo vệ môi trường, bảo vệ những giá trị đạo đức mà chúng ta trân trọng. Nào, tôi xin dừng ở đây. Hết sức cảm ơn sự chú ý lắng nghe các bạn.
Các bạn thấy cái ruột của chúng ta là ăn chay ăn mặn. Vâng, qua sự chứng minh vừa qua của bác sĩ Nguyễn Thị Hương đã cho chúng ta thấy rằng cấu trúc ở trong ruột hay là bộ thần tiêu hóa của tất cả chúng ta là rất là thích hợp cho cái việc ăn thực vật hơn là ăn động vật. Trong một vài năm gần đây, tỷ lệ béo phì trong dân số nước ta ngày càng tăng. Theo nghiên cứu dịch tễ học tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì cứ 3 người tuổi trên 40 thì có một người béo phì. Tỷ lệ này tương đương với tỷ lệ ở Mỹ và các nước châu Á. Béo phì là một yếu tố nguy cơ của bệnh thái đường và tim mạch, một xu hướng, cũng là một nghịch lý đáng quan tâm ở các nước Âu Mỹ. Và như các bạn biết, bệnh đái tháo đường thấy ở những người lao động có thu nhập thấp, thì ở nước ta bệnh này lại tập trung ở những người giàu có thu nhập cao. Xu hướng tây hóa như là ăn uống với nhiều chất đạm động vật có thể là một yếu tố góp phần vào tình trạng đáng ngại này. Đã đến lúc chúng ta phải quay về với chế độ ăn uống truyền thống, đó là gạo rau quả hơn là nhiều chất động vật. Và vừa qua chúng ta đã thấy bác sĩ đã trình bày chúng ta rất là rõ. Và được một lần nữa để nghe thưa tiến sĩ Nguyễn Thọ Nhân sẽ trình bày về chủ đề, các bạn hãy cho một tràng pháo tay thật lớn. Dạ, kính thưa tiến sĩ, tình trạng trái đất ngày một nóng lên đang trở thành một mối đe dọa lớn cho nhân loại, và được xem là một trong những thách thức lớn đối với toàn thế giới trong thế kỷ 21. Hơn bao giờ hết, tình trạng biến đổi khí hậu đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi giới, thậm chí là các cơ quan tình báo đã phải nhảy vào để xử lý các hệ lụy có thể xảy ra. Tuy nhiên là công việc vô cùng khó khăn, tốn kém và cần sự đồng tâm nhất trí cao của mọi quốc gia. Như vậy, kính thưa tiến sĩ Nguyễn Thọ Nhân là một chuyên gia công tác tại Viện Năng lượng Nguyên tử Quốc gia. Xin tiến sĩ có thể trình bày cho các bạn trẻ biết ăn chay có thể giúp ích gì cho tình trạng biến đổi khí hậu, một vấn đề mang tính cấp bách mà ngày nay dư luận đang quan tâm hay không ạ? A Di Đà Phật.
Xin kính chào các thầy, xin kính chào các bạn học viên. Như chúng ta đã thấy là các Phật tử ăn chay trước hết là theo lời dạy của Đức Phật là không phạm vào cái tội sát sinh. Nhưng mà như bác sĩ Kim Hưng cũng đã trình bày thì chúng ta thấy là ăn chay còn có nhiều cái lợi ích nữa, là nó bảo vệ được sức khỏe của mỗi người chúng ta. Và gần đây thì người ta cũng nhận thấy là ăn chay lại còn có một cái lợi ích là bảo vệ cho cái đời sống của xã hội, của toàn thế giới. Và đấy là cái việc ăn chay, tất nhiên là không sử dụng thịt động vật, không phát triển cái ngành chăn nuôi thì người ta có thể bảo vệ được môi trường, chống lại cái việc biến đổi khí hậu trên thế giới. Và như thầy đã nói, biến đổi khí hậu đang là một vấn đề mà trên thế giới người ta nhắc đến thường xuyên. Như ngay ngày hôm qua trên tờ báo Tuổi Trẻ thì chúng ta cũng thấy là có một cái bài của các nhà khoa học, họ nói là biến đổi khí hậu sẽ làm hủy hoại cả cái văn minh nhân loại nếu mà chúng ta không có biện pháp nào để chống đối. Mà chống lại biến đổi khí hậu thì như chúng ta sẽ thấy, cái việc chính là giảm thiểu các khí thải nhà kính. Mà khí thải nhà kính này là trong ngành chăn nuôi cũng là một cái ngành mà phát tán ra rất nhiều cái khí thải nhà kính. Thì nếu mà chúng ta ăn chay, tất nhiên là không sử dụng thịt mà do các ngành chăn nuôi tạo ra, thì chúng ta cũng góp phần vào cái việc giúp cho nhân loại khỏi bị những cái thảm họa của các khí thải nhà kính, của biến đổi khí hậu. Và đó phải chăng là một cái mục tiêu mà tất cả những người Phật tử cũng nhìn đến, tất nhiên là muốn cứu chúng sinh khỏi những cái cơn hiểm nghèo. Mà những cái hiểm nghèo này về biến đổi khí hậu thì chắc chắn là nó sẽ đến, không có thể nào tránh được. Thì biến đổi khí hậu thì như ta thấy nó tạo ra rất nhiều cái hệ lụy. Vì sao mà lại có cái biến đổi khí hậu? Là vì có khí thải nhà kính mà con người tung ra trong không gian. Cái việc phát hiện ra tiến hải nhà kính thì nó làm cho trước hết là trái đất ấm dần lên, là nhiệt độ của trái đất thì càng ngày càng tăng. Và một khi trái đất ấm dần lên thì nó kéo theo rất nhiều cái hiểm họa khác. Những cái hiểm họa như là mực nước biển nó dâng, trái đất ấm dần lên thì băng ở các cực tan đi và đổ vào biển, làm cho các đại dương nước nhiều hơn, mực nước nó dâng lên. Hay là nhiệt độ của trái đất tăng lên thì sẽ làm cho nước biển nó giãn nở và cũng mực nước biển ấm dần lên. Và nếu mà mực nước biển tăng lên thì những cái vùng thấp như ngay cả cái đồng bằng sông Cửu Long mà chúng ta hiện đang ở thì sẽ bị ngập dưới nước. Thì đấy là một cái hiểm họa rất lớn. Và ngoài ra có những cái hiểm họa người ta gọi là hiện tượng cực đoan như là bão, lũ, hạn hán, vân vân. Thì tất cả những cái hiện tượng này do biến đổi khí hậu thì đã tăng dần, tăng lên rất nhiều cả về cường độ và tần suất. Thì chúng ta thấy là những năm gần đây bão lũ đã xuất hiện rất nhiều ở miền Trung và dần dần tiến vào miền Nam. Báo cáo của Ủy ban Liên Chính phủ biến đổi khí hậu, tất nhiên là của Liên Hiệp Quốc, thì người ta đã đưa ra những cái báo cáo rất là có giá trị. Và cái báo cáo gần đây nhất là năm 2007 đã được đánh giá rất cao và được nhận giải thưởng hòa bình Nobel năm 2007. Thì có hai cái kết luận trong cái báo cáo ấy. Thứ nhất là kết luận là trái đất ấm dần lên, nhiệt độ tăng lên. Và kết luận thứ hai là nguyên nhân của cái việc này, tức là trái đất ấm dần lên và biến đổi khí hậu, là do con người. Vì con người trong cái quá trình công nghiệp hóa đã tung ra rất nhiều cái khí thải nhà kính, mà chúng ta biết cái chính là cái khí dioxide carbonic CO2. Thế thì muốn chống lại biến đổi khí hậu thì người ta có hai biện pháp. Thứ nhất là biện pháp ứng phó. Ví dụ như là nếu có bão lũ thì phải đắp đê hay là di tản người dân sống ở cái vùng bão lũ. Và thứ hai là cái biện pháp giảm thiểu các tác nhân. Nghĩa là trong tương lai nếu mà chúng ta cứ tiếp tục tung khí CO2 vào trong không gian thì cái hiện tượng biến đổi khí hậu sẽ tăng lên. Vì thế cho nên ngay từ bây giờ cần phải làm giảm bớt đi các khí thải nhà kính. Thì cái hiện tượng khí thải nhà kính là có cái hiện tượng sinh ra do cái hiện tượng nhà kính. Hiện tượng nhà kính thì nó đại khái là như thế này. Cái quả đất nhận cái năng lượng nhiệt từ mặt trời vào xuống thì đến 70% thì cái nhiệt này nó xuống đến tận mặt đất, nhưng mới đến 30% thì nó lại trở lại không gian. Nhưng mà mặt đất thì cũng đồng thời khi mà đã được ấm lên thì sẽ phát ra một cái năng lượng vào trong không gian. Năng lượng này sẽ đi qua những cái lớp khí thải nhà kính tồn tại ở trong khí quyển thì sẽ bị hấp thụ. Và vì những cái chất khí này nó hấp thụ rồi nó lại phát tán trở lại trên mặt đất, thành ra cái khí quyển cũng ấm lên và mặt đất cũng nóng lên. Thì người ta giải thích là vì sao mà lại có cái hiện tượng như thế này, là vì mặt trời thì nhiệt độ rất cao và quả đất thì nhiệt độ rất thấp. Cho nên là vì cái năng lượng của mặt đất là năng lượng hồng ngoại phát vào, cho nên bị các khí thải nhà kính nó chặn lại và nó hấp thụ. Người ta đã chứng minh được là cái nhiệt độ của trái đất đã tăng lên rất nhanh, thì chúng ta thấy người ta đã đo được nhiệt độ của từ năm 1870 cho đến năm 2002 thì thấy nhiệt độ này càng ngày càng tăng và cái mức gia tăng thì càng ngày càng lớn. Và trong tương lai thì người ta phải làm những kịch bản thử xem là cái dân số của trái đất như thế nào, việc sử dụng các nhiên liệu xăng dầu như thế nào. Thì người ta thấy là nếu mà chúng ta cứ tiếp tục sử dụng một cách bừa bãi xăng dầu hay là các nhiên liệu thì nhiệt độ của trái đất có thể lên trên cái đường màu đỏ là lên đến 4 độ, tăng thêm 4 độ vào cuối thế kỷ 21. Còn nếu mà chúng ta biết sử dụng một cách bình ít hơn các nhiên liệu hay là tìm cách giảm được các khí thải nhà kính thì lúc ấy nhiệt độ sẽ lên tăng khoảng 1,8 độ C. Và cái mục tiêu mà Liên Hiệp Quốc hiện nay đề ra là cuối thế kỷ 21 không được vượt quá 2 độ C. Tại vì nếu mà vượt quá 2 độ thì sẽ có rất nhiều cái thảm họa rất lớn. Thì chúng ta thấy cái hiện tượng biến đổi khí hậu và làm cho trái đất ấm dần lên á, thì thể hiện qua rất nhiều hình thức. Và trong cái hình thức là các băng giá ở nhiều vùng trên trái đất nó bị tan ra, chảy ra thành nước. Thì đây là hai cái bức ảnh chụp cùng một nơi vào năm 1928 và năm 2004. Thì chúng ta thấy là năm 2004 phần lớn cái tảng băng ở trên cái vùng này thì đã bị tan ra nước hết. Thì hiện tượng mà tan băng thì nó cũng gây ra cái việc mực nước biển nó dâng cao. Thì người ta cũng đã đo mực nước biển từ đầu thế kỷ 19 cho đến nay thì đo qua nhiều cái hình thức. Thứ nhất là người ta khoan vào lòng đất, khoan vào lòng biển những cái cột, rồi người ta đo cái mực nước. Và thứ hai thì hiện nay người ta có những cái cột mốc thủy triều ở khắp mọi nơi trên thế giới, và hàng ngày thì người ta đo cái mực nước ấy đọc ở trên cái cột mốc. Và sau cùng trong những năm gần đây thì người ta dùng các vệ tinh nhân tạo với những thiết bị rất là chính xác để đo mực nước biển. Thì qua cái việc mà tăng nhiệt độ và tăng cái mực nước biển thì người ta có thể liên hệ với việc các khí thải nhà kính tung ra không gian, thì bằng cách là người ta đo cái nồng độ, nghĩa là cái hàm lượng của cái khí thải nhà kính mà lớn nhất là cái loại khí dioxide carbonic CO2. Thì người ta thấy rằng là cho đến năm khoảng 1800 thì cái hàm lượng của khí carbonic ở trong không gian thì nó đều là ở cái mức thấp khoảng 280 phần triệu. Nhưng từ cái năm thế kỷ thứ 18 trở đi thì cái mực nồng độ của CO2 nó đã tăng lên rất nhanh. Chúng ta thấy ở trên một cái đường thẳng nó vượt lên rất cao. Thì người ta đã chứng minh là cái thời điểm mà bắt đầu tăng này là cái thời điểm mà con người công nghiệp hóa, nghĩa là vào, người ta nói vào khoảng năm 1750 thì là người ta phát triển những động cơ, các máy điện, máy hơi nước. Thì lúc ấy cái hiện tượng công nghiệp hóa đã bắt đầu. Và trong cái quá trình công nghiệp hóa này thì con người đã sử dụng rất nhiều những xăng dầu, than đá, và đấy là những cái nguyên nhân tạo ra cái khí thải nhà kính tung lên trong không gian. Thì một cái chất khí khác mà cũng gọi là khí thải nhà kính là cái khí metan. Và chúng ta thấy là khí metan này rất là quan trọng trong cái ngành chăn nuôi, vì chăn nuôi thì sẽ tạo ra rất nhiều cái khí metan tung ra. Mà khí metan này thì nó có tác động rất cao, đến 21 lần so với là khí carbonic. Thì cái khí thải nhà kính đã tăng lên 70% giữa các năm 1970 và 2004. Và trong đấy thì cái khí carbonic từ cái nhiên liệu hóa thạch, tất nhiên là than đá, dầu mỏ, khí đốt, thì cũng đã chiếm một cái phần rất lớn. Nhưng mà ngoài ra thì người ta còn những cái khí carbonic từ phá rừng. Người phá rừng để làm gì? Phá rừng để trồng trọt, để làm những thức ăn chăn nuôi, hay là để làm những cái đồng cỏ chăn nuôi, hay là metan mà từ nông nghiệp. Thì như bác sĩ Kim Hưng cũng đã nói là trong cái quá trình tiêu hóa của các loài nhai lại thì chúng thoát cho thoát ra ngoài không khí quyển, rất nhiều cái khí mê tan. Hay là còn có một khí khác cũng rất mạnh là khí N2O, gọi là oxit nitơ, thì cũng từ nông nghiệp mà phát ra rất nhiều. Cái khí này thì lại mạnh gấp gần đến 300 lần cái khí carbonic. Thì biến đổi khí hậu cũng làm cho cái sản xuất lương thực nó giảm đi. Và chúng ta thấy hiện nay trên thế giới là có đến gần 1 tỷ người bị đói. Thì nếu mà không sản xuất đủ lương thực thì cái số người đói này sẽ tăng lên rất nhiều. Thì cái ảnh hưởng theo những cái báo cáo của các nhà khoa học thì như khi mà nhiệt độ, thí dụ như nhiệt độ tăng lên 2 độ C thì năng suất của cây trồng, của những lương thực ở các vùng châu Phi giảm từ 5 đến 10%. 3 độ C thì có thể đến thêm 500 người bị thiếu đói. Còn cái hiện tượng mực nước biển dâng lên thì Việt Nam cũng được xem là một trong 5 nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Và nếu Ngân hàng Thế giới đã ra cái báo cáo năm 2007 mà nếu mà mực nước biển dâng cao thêm 1 mét thì ta thấy là cái diện tích đất ngập ở Việt Nam đã là 5%, mà những cái diện tích đô thị bị ngập như là thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì cũng đến 10% cái tổng số, tổng lượng đất đai ở trên ở đất nước. Và nếu mà mực nước biển tăng thêm 1 mét thì cái Việt Nam sẽ bị mất đi đến 5 triệu tấn thóc, vì những cái vùng đất ngập thì không sản xuất được lương thực. Vì thế cho nên người ta cần phải có những cái biện pháp ứng phó, mà cái biện pháp ứng phó để làm giảm hiện tượng biến đổi khí hậu, tất nhiên là làm giảm cái việc mực nước biển dâng cao, thì một trong những biện pháp ấy là chăn nuôi ít đi. Và muốn cho chăn nuôi ít đi thì phải cái sự tiêu thụ của thịt nó giảm đi, và vì thế cho nên là ăn chay là một trong những biện pháp để chống lại biến đổi khí hậu. Thì đây là một cái bản đồ mà cho thấy mực nước biển dâng 1, 2, 3 đến 5 mét thì những cái vùng bị ngập. 5 mét thì tất cả cái đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập hết. Và người ta tính rằng mực nước biển vào cuối thế kỷ 21, năm 2100 thì có thể tăng lên từ 0,46 mét cho đến 0,90 mét. Nghĩa là cũng chưa đến 1 mét, nhưng mà dù sao thì cũng rất cao. Thì cái sự ăn chay nó có quan hệ đến cái việc tiêu thụ của thịt ở trên thế giới. Và chúng ta thấy là trên thế giới thì người dân trên thế giới người ta tiêu thụ thịt càng ngày càng nhiều. Trên cái bản đồ này á, người ta thí dụ như là so sánh năm trước đây 40 năm thì người Mỹ chỉ tiêu thụ 49 kg thịt trên đầu người một năm, nhưng đến nay thì đã lên đến 124 kg thịt trên đầu người một năm. Cũng tương tự như thế, cách đây 40 năm ở Trung Quốc một người chỉ tiêu thụ 4 kg thịt, thì hiện nay ở Trung Quốc một người tiêu thụ lên đến 54 kg thịt. Cái lượng thịt như thế đã sản xuất càng ngày càng nhiều, và như thế cần phải phát triển chăn nuôi rất lớn. Thì thấy giữa năm 50 và năm 2000 thì người ta đã sản xuất được 45 triệu tấn thịt, và năm 2000 thì sản xuất được 233 triệu tấn thịt. Và người ta tính rằng đến năm 2050 cái lượng thịt tiêu thụ và cần thiết để nếu mà con người cứ tiếp tục ăn uống như thế này, không chịu giảm bớt cái lượng thịt tiêu thụ, thì sẽ lên đến 465 triệu tấn thịt. Và cái số gia súc bị giết mổ hiện nay năm 2008 thì đã là 60 tỷ con. Còn đến năm 2050 nếu mà cứ tiếp tục sử dụng một cái chế độ ăn uống nhiều thịt như hiện nay, là tất nhiên là ta nói nhiều thịt là những cái nước lớn như nước Mỹ hay là châu Âu, chứ còn ở Việt Nam chúng ta thì tiêu thụ thịt cũng không phải nhiều. Thì nếu mà cứ tiếp tục như thế, năm 2050 sẽ lên đến 120 tỷ con. Cái ngành chăn nuôi á, thì ngoài cái việc mà tạo ra các khí thải nhà kính thì còn trước mắt thì gây ô nhiễm môi trường rất lớn. Ô nhiễm môi trường bằng cách ô nhiễm không khí, những phân chất thải nó cho thoát ra không khí những cái khí độc, hoặc là ô nhiễm nguồn nước, phân nước thải của những chăn nuôi trâu bò, heo, gà, thì khi mà thải ra ngoài thì nó sẽ ngấm vào trong những nguồn nước và người ta phải uống những cái nước đã bị ô nhiễm ấy. Thì trong cái số những cái chất độc thì có cái nitrat từ phân nước thải, phân vi sinh, những cái thuốc kháng sinh, những hormone tăng trọng khi mà người ta cho vào các súc vật nó ăn, hay là những cái thuốc trừ sâu, phân bón sử dụng trong việc sản xuất thức ăn gia súc, hay là các kim loại nặng. Thì ngoài ra cái việc chăn nuôi nó còn có ảnh hưởng đến môi trường, là vì xung quanh các trại giết mổ các loài súc vật để lấy thịt đó, thì cũng làm cho môi trường rất về ô nhiễm. Hay là một cái ngành như là thuộc da, để từ cái việc chăn nuôi thì cũng tạo ra rất nhiều ô nhiễm. Thì như bác sĩ Kim Hưng cũng có nói là cái ngành chăn nuôi này thì nó lấy rất nhiều nước, và ở trên thế giới có rất nhiều nơi mà thiếu nước. Thì nếu mà cái tiếp tục chăn nuôi thì sẽ không có nước đủ để cho con người sử dụng. Thí dụ như người ta thấy là để sản xuất 1 kg bắp thì cần đến 900 lít nước. Nếu mà sản xuất 1 kg thịt bò thì cần đến 15.500 lít nước. Thì chúng ta thấy nếu mà ăn thịt thì sẽ lấy đi của con người rất nhiều nước để sử dụng. Cũng như là cái ngành chăn nuôi nó chiếm rất nhiều đất, và những cái đất này là đáng lẽ để được trồng những cái loại thực phẩm, những cái loại cây hay là các hoa quả để cho con người dùng. Thì người ta trồng những cái loại cây như là đậu nành để mà làm thức ăn chăn nuôi. Thì thí dụ như là 70% đất nông nghiệp trên thế giới là được sử dụng cho cái việc phục vụ sản xuất các lương thực, các thực phẩm cho chăn nuôi. Hay là 30% cái đất nông nghiệp mà không bị ngập ở trên thế giới cũng được sử dụng cho cái ngành chăn nuôi. Và cái vùng Amazon ở bên Nam Mỹ thì đã có đến 70% rừng bị phá. Và cái vùng Amazon này thì người ta gọi là cái phổi của hành tinh. Thì nếu mà nó bị phá như thế thì rất có hại cho môi trường. Và đến 70% thì đã bị phá, cho nên là gần đây ấy, thì người Brazil thì người ta đã nhận thấy cái hiện tượng này và đã có một cái phong trào tẩy chay các thịt của các loài gia súc nuôi tại cái vùng Amazon, và các siêu thị không mua thịt của những cái gia súc này. Còn ngoài ra thì vì có rất nhiều sự người ta sử dụng rất nhiều cái loại thực vật để làm thức ăn gia súc, và đáng lẽ những thực vật này nếu mà được con người tiêu thụ trực tiếp khi ăn chay thì nó cũng cung cấp rất nhiều cái chất đạm hay là cung cấp rất nhiều cái chất xơ cho con người. Cho nên nếu mà thay vì ăn chay mà người ta ăn thịt thì người ta lãng phí đến 90% chất protein, 99% hydrat carbon và 100% chất xơ. Cái chất xơ này theo bác sĩ Kim Hưng nói là nó rất quan trọng vì nó được hấp thụ ở trong ruột già thì và làm cho chống lại bao nhiêu loại bệnh tật. Thì trong thịt không có chất xơ. Đấy. Cho nên là khi mà chúng ta ăn thịt thì chúng ta đã lãng phí đến 100% chất xơ. Thì cũng như thế thì 1 hecta trồng rau quả thì có thể nuôi được đến 30 người trong một năm. Còn 1 hecta mà để sử dụng sản xuất thịt thì chỉ nuôi được từ 5 đến 10 người. Các khí thải nhà kính mà do cái chăn nuôi gây ra thì đã chiếm đến 18% cái lượng khí thải nhà kính của trên toàn thế giới. Và chúng ta thấy là đây là một cái tỷ số rất cao, tại vì nếu mà cộng lại tất cả các ngành giao thông sử dụng xăng dầu, than đá hay là đủ thứ, thì từ thủy bộ cho đến hàng không thì cũng chỉ lấy thải ra 14% cái khí thải nhà kính. Và cái khí thải nhà kính trong chăn nuôi thì gồm có là 9% là khí carbonic, 37% là khí metan. Và ta thấy là khí metan lại còn mạnh hơn khí carbonic 21 lần. Và 65% là oxit nitơ. Và oxit nitơ này lại còn mạnh hơn là khí carbonic đến 296 lần. Và còn đến 64% ammoniac là cũng do ngành chăn nuôi tạo ra. Thì cái lượng CO2 phát tán thì người ta so sánh, nếu mà là 1 kg gia súc lấy thịt á, thì nó phát tán ra đến 50 kg khí CO2. Trong khi lúa mì hay các ngũ cốc khác thì hầu như là không có CO2, không có cái khí thải nhà kính bị phát tán ra. Người ta đã so sánh nếu mà chúng ta ăn 1 kg thịt bò thì cũng tương đương như là chạy xe ô tô 70 km/h. Vì hiện nay thì người ta lấy cái việc mà giảm các nhiêu tiêu hao nhiên liệu trong giao thông là một cái tiêu chuẩn để chống lại biến đổi khí hậu. để chống lại cái việc phát tán ra các khí thải nhà kính. Người ta cũng so sánh các chế độ kiêng ăn chay với là cái số tương đương mà chạy ô tô. Thí dụ như chế độ kiêng thịt và sữa thì nó tương đương với 629 km. Đấy, nếu mà chúng ta ăn kiêng, ăn chay thì trong một năm thì nó tương đương với là 629 km. Tại vì thì dù sao thì ăn kiêng nhưng mà vẫn có những cái khí CO2 nó phát ra. Thế còn cái chế độ mà ăn chay hoàn toàn, nghĩa là không ăn chay, nghĩa là không có kiêng thịt, không kiêng sữa, thì cái lúc ấy nó tương đương với đến 4.758 km ô tô. Tất nhiên là nó lớn hơn đến 5-6 lần. Cái khí thải nhà kính chăn nuôi thì cũng có nhiều cái nguồn gốc. Thí dụ như là cái việc phá rừng và sa mạc hóa để mà lấy đất làm ở cái nơi đồng cỏ chăn nuôi, hoặc là lấy đất để trồng các cây cho lương thực, cho thực phẩm, cho súc vật, thì lên đến 35% cái lượng khí thải phát ra, hay là từ phân, hay là từ tiêu hóa trong các loài nhai lại. Tất nhiên là cái khí metan mà do các ngành nhai lại phát ra. Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc, gọi là IPCC, thì đã nhận được cái giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 2007 cùng với nguyên Phó Tổng thống Mỹ là Al Gore. Thì người ta cũng đã bắt đầu nhận thức được là ăn chay là một cái vấn đề rất là quan trọng và một cái biện pháp hữu hiệu để chống lại biến đổi khí hậu. Cho nên gần đây, nghĩa là cũng cách đây đúng là 2 tháng, thì tại cái thành phố Găng ở Mỹ, người ta phát động một phong trào ăn chay toàn thành phố, một tuần một lần vào ngày thứ năm, và tất cả học sinh trong thành phố ngày thứ năm là sẽ ăn chay, và tất cả những các lãnh đạo thành phố hay là công chức thì cũng ăn chay một tuần một lần. Thì chúng tôi cũng xin nhắc lại là cái câu nói của nhà bác học nổi tiếng nhất 20 là Albert Einstein. Và Albert Einstein đã nói lên cái câu này trước khi mà có cái vấn đề biến đổi khí hậu được biết đến. Và người ta biết là ông là một người có cái tầm nhìn rất xa. Ông nhìn được những cái thứ mà cho đến nay con người chưa chứng minh được, nhưng mà chắc chắn là sẽ có. Thí dụ như là cái thuyết tương đối của Einstein thì người ta chưa chứng minh được, nhưng mà người ta biết là nó có thật. Đấy, thì Einstein đã nói là không có gì lợi hơn cho sức khỏe con người và tăng khả năng tồn tại của đời sống trên trái đất bằng việc tiến dần đến một chế độ ăn chay. Thì nói tóm lại, ăn chay như là các Phật tử đã thực hiện thì là một cái điều rất tốt. Nhưng mà mỗi con người nếu mà chưa ăn chay thì cũng có thể bắt đầu ăn chay và ăn kiêng thịt. Thì mọi người đều có thể tự hào là mình đóng góp được vào cái việc chống lại biến đổi khí hậu và cứu được cái hành tinh này, và theo cái thuyết nhà Phật thì cũng là cứu đỡ được chúng sinh. Vì thế cho nên thì chúng tôi thấy là cái việc ăn chay này thì đấy là cái tự giác của mỗi người và có thể thực hiện rất là dễ dàng. Chứ còn các biện pháp mà cần phải có những thương lượng của các quốc gia thì rất là nặng nề và khó thực hiện. Xin cảm ơn các bạn lắng nghe.
Vừa qua chúng ta đã nghe sự trình bày của tiến sĩ Nguyễn Thọ Nhân về việc ăn chay và liên quan đến khí hậu. Và chỉ cần nhiệt độ trái đất tăng lên thêm 2 độ C thì so với thời kỳ tiền công nghiệp, cả thế giới sẽ vào tình trạng khốn cùng hỗn loạn ngoài sức tưởng tượng. Đó là kết luận của một nhóm chuyên gia chính phủ về thay đổi khí hậu thuộc Liên Hợp Quốc đưa ra tại hội nghị về biến đổi khí hậu toàn cầu vừa qua diễn ra tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5. Và theo nhóm chuyên gia này thì khoảng 2 tỷ người trên thế giới sẽ lâm vào tình trạng thiếu nước trầm trọng trong năm 2050. Trong đó 90% người dân châu Á sẽ bị tác hại bởi những tác động của khí hậu toàn cầu ấm lên. Hàng trăm triệu người châu Phi nữa sẽ bị thiếu lương thực và nước uống nghiêm trọng. Các vùng châu thổ sông Neo, sông Nia cùng các vùng châu thổ lớn đông dân của Trung Quốc, Việt Nam, Bangladesh và nhiều nước khác ở châu Á sẽ bị ngập lụt nghiêm trọng do nước biển dâng cao. Bên cạnh đó, tình trạng trái đất nóng lên không chỉ là một vấn đề môi trường có tính toàn cầu mà còn là liên quan và dẫn đến những tác hại về các kinh tế và xã hội. Trước thực trạng đất nóng lên, ăn chay không chỉ là một giải pháp có thể giúp ích rất lớn. Đó chính là cái nội dung mà chúng ta đã được nghe từ tiến sĩ trình bày. Kính thưa nhị vị khách mời cũng như tất cả các bạn trẻ, qua lịch sử cổ đại của Hy Lạp, nhà triết học nổi danh Socrates đã từng khuyên bảo loài người nên ăn chay. Đó là một phương pháp khôn ngoan mà con người đã tận dụng tài nguyên phong phú do nguồn thực phẩm nông nghiệp cung cấp. Vì những sự bất lợi của việc ăn thịt đã gây ra biết bao phiền toái và thảm trạng cho loài người, nên đã đến lúc chúng ta nên ăn chay để giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cho quả địa cầu này khỏi bị nhiều xáo trộn. Đó chính là cái nội dung mà tất cả bạn trẻ chúng ta hôm nay cần phải nắm bắt tại buổi tọa đàm ăn chay, dưỡng chất và khí hậu hôm nay. Và phần trình bày về nội dung ăn chay, dưỡng chất và khí hậu vừa qua của bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hưng và tiến sĩ Nguyễn Thọ Nhân của chúng ta đến đây đã kết thúc.
Hè vừa sang vai mang hành trang, đang thiết tha qua bao ngày xa, gặp lại nhau bên ngôi chùa xưa, chùa Hoàng Pháp rạng ngời lòng ta. Ngàn dặm xa anh em về đây, cùng nắm tay ôn lại chuyện xưa, mình gặp nhau trong bao hân hoan, lòng rộn rã chuyện vui chuyện buồn. Nào bạn ơi cùng nắm tay, nguyện đắp xây đạo pháp muôn nhà, cùng hát ca lòng thiết tha chứa tràn tình ta. Ngàn ước mơ đẹp ý thơ sáng tươi đạo thiêng, nguyện hiến dâng thời tuổi xuân hết cho quần xanh. Đường trần gian phong ba bạn ơi, mình có nhau gian nguy ngại chi, nụ cười tươi luôn trên đôi môi, lòng nhân ái còn mãi san người. Hè vừa sáng vai mang hành trang, càng thiết tha qua bao ngày xa, gặp lại nhau bên ngôi chùa xưa, chùa Hoàng Pháp rạng ngời lòng ta. Ngàn dặm xa anh em về đây, cùng nắm tay ôn lại chuyện xưa, mình gặp nhau trong bao hân hoan, lòng rộn rã chuyện vui chuyện buồn. Nào bạn ơi cùng nắm tay, nguyện đắp xây đạo pháp muôn nhà, cùng hát ca lòng thiết tha chứa tràn tình ta. Ngàn ước mơ đẹp ý thơ sáng tươi đạo thiền, nguyện hiến dâng thời tuổi xuân hết cho quần xanh. Đường trần gian phong ba bạn ơi, mình có nhau gian nguy ngại chi, nụ cười tươi luôn trên đôi môi, lòng nhân nắng còn mãi sáng ngời. Nào bạn ơi cùng nắm tay, nguyện đắp xây đạo pháp muôn nhà, cùng hát ca lòng thiết tha chứa tràn tình ta. Ngàn ước mơ đẹp ý thơ sáng tươi đạo thiền, nguyện hiến dâng thời tuổi xuân hết cho quần xanh. Đường trần gian phong ba bạn ơi, mình có nhau gian nguy ngại chi, nụ cười tươi luôn trên đôi môi, lòng nhân ái còn mãi sáng ngời.
đường trần gian phong ba, bạn ơi mình có nhau gian nguy ngại chi, nụ cười tươi luôn trên đôi môi, lòng nhân ai còn mãi sang ngời.